Xưa kia, lúc tôi mới xuất gia, giảng kinh ở Đài Bắc, gặp được một vị lão cư sĩ. Tuổi tác của ông lớn rồi, đại khái lớn hơn tôi khoảng chừng 20 mấy tuổi. Học Phật có lẽ chưa được bao nhiêu năm, nói với tôi ông đã chứng quả A-la-hán rồi. Ngữ khí vô cùng kiên quyết, không một chút gì hoài nghi. Nói với tôi vài lần ông đã chứng được quả A-la-hán, làm cho tôi cũng không biết phải làm sao. Sau cùng tôi liền đã nghĩ ra được, Tu Đà Hoàng, người thật sự chứng được Tu Đà Hoàng rồi, họ có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, chân thật chứng được Tu Đà Hoàng thì đã có rồi. 6 loại thần thông thì sơ quả chứng được 2 loại này. Đến nhị quả, chứng được nhị quả thì có túc mạng thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Tam quả thì có thần túc thông. Đến lúc được tứ quả thì 6 loại thần thông đều đầy đủ, có lậu tận thông. Tôi liền dùng cái này để hỏi ông. Tôi nói ông là A-la-hán, có đầy đủ 6 loại thần thông, vì ông nhất định là có thiên nhãn rồi. Chúng ta hiện tại ở trong căn phòng này, ngồi ở tại nơi đây để thảo luận về Phật Pháp, vậy thì ở bên ngoài bức tường, người ta đi đi lại lại, ông có nhìn thấy được không? Ông nói nhìn không thấy được. Tôi nói gì ông không phải là A-la-hán rồi. Không những không phải là A-la-hán, mà Tu Đà Hoàng cũng không phải. Như vậy thì ông mới phục, ông mới chịu phục. Cách nói như vậy của ông trong Phật Pháp gọi là tăng thượng mạng. Ông không phải là lừa gạt người, mà là ông hiểu nhầm, tự cho rằng mình đạt được cảnh giới này. Đây thuộc về tăng thượng mạng, chứ không phải là có ý muốn gạt người khác. Có ý muốn gạt người khác thì cái tội đó sẽ nặng. Đó là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ ở trong Phật môn, các vị xem trong giới kinh thì sẽ hiểu, sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Chưa có chứng đắc mà nói với người khác là họ đã chứng đắc, không phải là người tái lai. Họ khiến người khác tuyên truyền họ là Bồ Tát gì đó, là người gì đó, A-la-hán tái lai, mục đích đều là muốn có được danh văn lợi dưỡng, đều là do danh văn lợi dưỡng. Những người này dù cho trước mắt được một chút lợi ích nhỏ, được một chút danh lợi nhỏ, đời sau sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Đây là đại vọng ngữ nghiêm trọng nhất ở trong tội vọng ngữ. Từ khi Phật môn chúng ta có lịch sử đến nay, Tổ sư Đại Đức thường hay dạy bảo chúng ta: chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Có Phật Bồ Tát tái lai hay không? Có. Thậm chí là ở trong giảng đường này của chúng ta có rất nhiều bất lộ tướng, nên không có ai biết. Nếu như lộ tướng rồi, tôi là Phật gì đó hay là Bồ Tát tái lai gì đó, khẳng định là giả, tuyệt đối không phải là thật. Có một cái thí dụ, sau khi bạn nói ra thì liền đi ngay lập tức, đó là thật, đó không phải là giả. Chúng ta xem thấy ở trong Thần Tăng Truyện và Cao Tăng Truyện thật sự là người tái lai, nhưng mà không nhiều người trong họ lộ thân tướng, bao giờ cũng có cái nhân duyên đặc biệt. Như là Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, khi các ngài sắp đi, ở đây chúng ta cũng hiểu được họ đều là đang diễn kịch. Lúc đó thì hoàng đế là một đại hộ pháp, muốn tổ chức một buổi vô già đại hội. Buổi vô già đại hội này chính là hiện tại chúng ta gọi là buổi yến tiệc, mời người xuất gia đến ăn cơm. Vô già nghĩa là vô điều kiện, là bình đẳng, chỉ cần là người xuất gia đều có thể đến ứng cúng, hoàng đế đều bình đẳng tiếp đãi. Đây là việc tu phước ở trong Phật môn, là một cái phương pháp tu phước thù thắng, dùng tâm bình đẳng để tu cúng dường, cúng trai. Vào ngày đó, người xuất gia đến rất nhiều. Trong cái buổi đại tiệc này cũng phải có người làm chủ tọa. Cái chức chủ tọa này ai cũng không chịu làm, đều vô cùng khiêm tốn, đều nhường đẩy cho nhau. Mọi người đều ở đó nhường cho nhau. Vào lúc mà mọi người đang nhường cho nhau, bên ngoài bước vào một vị hòa thượng, ăn mặc rách rưới, là một vị hòa thượng nghèo. Nhìn thấy mọi người đều đang nhường nhau, ông liền đi đến ngồi vào ghế dành cho chủ tọa. Ồ, đều là người xuất gia cả mà, hôm nay lại là vô già đại hội bình đẳng, ai nấy đều miễn cưỡng, liền ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, vị hòa thượng này cũng liền đi mất. Tang hội thì đi rồi, hoàng đế liền hỏi đại sư Vĩnh Minh. Hoàng đế hỏi, hôm nay đại hội này của chúng ta có thánh nhân đến ứng cúng hay không? Ngài nói là có. Hoàng đế hỏi là vị nào vậy? Là Định Quang Cổ Phật, hôm nay đã đến ứng cúng. Hoàng đế hỏi là người nào? Là vị hòa thượng đang ngồi ở vị trí chủ tọa đó. Vị hoàng đế vừa nghe nói xong, ồ vậy sao? Hôm nay cả Định Quang Cổ Phật cũng đã đến, lập tức phái người đuổi theo. Mọi người cũng không biết được ông tên gọi là gì. Ông có lỗ tai rất lớn nên gọi ông là hòa thượng lỗ tai lớn. Vị hòa thượng này sau đó đã bị đuổi theo kịp. Sau khi đuổi kịp được rồi, thân phận của ngài đã bị lộ, biết được đây là Phật Định Quang tái lai. Hòa thượng lỗ tai lớn nhìn thấy những người này đến, chỉ nói một câu nói là Di Đà Nhiêu Thiệt, nghĩa là A-di-đà Phật lắm lời. Đã đem thân phận của ngài nói ra rồi, ngài liền nhập Niết Bàn tại nơi đó, liền đã tọa hóa mất. Mọi người nghe được những lời này thì thấy Phật Định Quang đã đi rồi, biết được ngài thì ngài liền đi, thật sự đã đi rồi. Vậy Di-đà Nhiêu Thiệt thì Vĩnh Minh Duyên Thọ nhất định là A-di-đà Phật rồi, mau mau trở về báo cáo. Trở về chỗ của hoàng đế để báo cáo, nói rằng vị hòa thượng lỗ tai lớn đó đã viên tịch rồi. Nhưng mà ngài đã nói một câu nói là Di Đà Nhiêu Thiệt, vậy thì đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ nhất định là A Di Đà Phật tái lai rồi. Hoàng đế nghĩ vị Phật ấy đã nhập Niết Bàn rồi, thì vẫn còn lại một vị Phật sống, liền vội đi bái sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Còn chưa ra khỏi cửa, bên ngoài đã có người đến báo cáo. Người đến này cũng rất vội vàng gấp gáp, suýt nữa thì đã tông ngã vị hoàng đế. Hoàng đế nói vội vàng như vậy là có việc gì? Vĩnh Minh Duyên Thọ đại sư đã viên tịch rồi. Cả hai đều đi. Cho nên thân phận vừa bị lộ thì liền đi ngay, mà còn ở lại nơi này, không phải là thêm nhiêu khê sinh sự hay sao? Vì vậy chân nhân bất lộ tướng, đây là thị hiện nói với bạn, quả thực là có rất nhiều Bồ Tát ứng hóa tại thế gian. Chúng ta cũng không nên đoán. Đoán là khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng thì có ích gì chứ? Bản thân nên lão thật mà y giáo phụng hành, như vậy thì được. Bản thân phải thật sự được lợi ích thì mới có thọ dụng. Một câu sau cùng là hoặc đắc tư đà hàm. Tư đà hàm là nhị quả tiểu thừa, dịch ra thành cái ý nghĩa là nhất lai. Thế nào thì gọi là nhất lai? Người ở trên trời không phải là tái sanh 7 lần hay sao?
Cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.